Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Việt Nam cho phép cựu chiến binh Úc vào thăm Long Tân sau khi có sự can thiệp từ chính phủ Úc. Mục đời sống người Việt khắp nơi tuần này, Thành Trúc có bài tìm hiểu về những lớp học tình thương miễn phí cho trẻ em nghèo ở Việt Nam. Tiếp đó là bài về tình trạng ngược đãi trong các nhà tù ở Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Tri và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Bão số 3 có tên quốc tế là Dian Mu, được dự báo sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Việt Nam từ trưa mai, ngày 19 tháng 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều tối nay, biển động rất mạnh ở vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Dự báo bão số 3 sẽ di chuyển vào đất liền trong vòng 24 giờ tới, với sức gió từ 75 đến 100 km/h, và sau đó còn tiếp tục mạnh lên đến 120 km/h. Trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa lớn, nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng tới 28 tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc. Để ứng phó với bão số 3, từ chiều tối nay, các hoạt động trên biển của tàu thuyền bị cấm từ vùng biển Quảng Trị kéo dài đến khu vực Bắc Biển Đông. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng bão tăng thời lượng phát sóng về thông tin của bão số 3 cho dân chúng biết để chủ động đối phó kịp thời.
Dưới áp lực của giới chức Australia, Việt Nam cho phép các cựu chiến binh và gia đình quân nhân Úc đến viếng Long Tân, nơi 50 năm trước đã diễn ra trận đánh của quân đội Úc trong chiến tranh Việt Nam, nhưng vẫn không được làm lễ kỷ niệm. Thỏa thuận này đạt được sau khi Thủ tướng Úc, ông Malcolm Turnbull, gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Hôm nay khi phát biểu tại camera, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng ông đại diện cho khoảng 1.000 cựu chiến binh và gia đình quân nhân Úc đã có mặt ở Việt Nam chuẩn bị tham dự lễ kỷ niệm, chuyển lời cảm ơn đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho các nhóm nhỏ đến viếng ở Long Tân để tri ân những người lính của hai quốc gia đã ngã xuống trong chiến tranh Việt Nam. Xin nhắc lại trước đây, hai chính phủ Việt Nam và Australia đã đồng ý sẽ cùng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm trận Long Tân dự kiến vào ngày 18 tháng 8. Tuy nhiên ngày hôm qua, Việt Nam bất ngờ quyết định hủy bỏ vào giờ chót mà không đưa ra lý do cụ thể.
Bộ trưởng phụ trách cựu chiến binh của Úc, ông Dan Tehan cho biết lễ tưởng niệm như dự định ban đầu vẫn bị hủy bỏ, nhưng từng nhóm 50 người, bao gồm cựu quân nhân Úc và thân nhân của họ, sẽ lần lượt được phép đến viếng trong khoảng 15 phút đồng hồ. Ông Dan Tehan cho biết thêm, đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Craig Chittick, cùng các nhân viên trong đại sứ quán đang sắp xếp lịch trình viếng thăm. Một giới chức địa phương ở Long Tân nói với Reuters rằng Hà Nội lo ngại lễ kỷ niệm có thể khiến các gia đình Việt Nam có người thân bị chết trong trận đánh này phẫn nộ, vì họ cho rằng đây là lễ mừng chiến thắng. Tuy nhiên, các cựu quân nhân Úc cho biết rất thất vọng với quyết định hủy bỏ lễ tưởng niệm của chính phủ Việt Nam, vì với họ, lễ tưởng niệm này thật sự mang ý nghĩa sâu sắc để tưởng niệm sự hy sinh và mất mát của cả hai dân tộc Úc và Việt Nam trong chiến tranh. Cũng cần thưa thêm, khoảng 60.000 quân nhân Úc có mặt trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1973 và hơn 500 người thiệt mạng. Riêng trận Long Tân có 18 quân nhân bị chết và 24 người bị thương.
Sáng nay, hai lãnh đạo cao cấp của tỉnh Yên Bái là Bí thư tỉnh ủy, ông Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông Ngô Ngọc Tuấn, bị bắn chết trước khi cuộc họp của Hội đồng Nhân dân bắt đầu. truyền thông trong nước loan tin vào khoảng 8 giờ sáng thứ Năm 18 tháng 8 2016, ngay trước cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm đã bất ngờ rút súng K-59 mang theo trong người, bắn thẳng vào ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn, hai lãnh đạo cao cấp của tỉnh Yên Bái. Ngay sau đó, ông Đỗ Cường Minh đã dùng súng tự sát và chết ngay tại chỗ. Hai ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Yên Bái, nhưng đến trưa cùng ngày, cả hai nạn nhân đều tử vong do vết thương quá nặng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt ở Yên Bái, trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng xảy ra ở Việt Nam. Ông Phúc yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra vụ án và công bố thông tin đến người dân. Vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo với sự tham dự của Chủ tịch tỉnh là bà Phạm Thị Thanh Trà và Giám đốc Công an tỉnh là Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu. Trả lời các câu hỏi của phóng viên, hai vị này cho biết thủ phạm ông Đỗ Cường Minh là người hiền lành, con rể của một nguyên bí thư tỉnh Yên Bái, đã được bổ nhiệm đúng quy trình và luôn hoàn thành tốt công tác. Hai vị này nói thêm vào sáng nay, ông Minh không được mời đến dự họp, nhưng trước khi phiên họp khai mạc, ông Minh xin phép được gặp bí thư tỉnh là ông Phạm Duy Cường và vụ nổ súng đã xảy ra. Theo nội dung của cuộc họp báo, vụ việc không liên quan đến công tác cán bộ và sẽ không khởi tố vụ án do nghi phạm đã tử vong.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tổng thống Philippines cho biết sẽ không đặt vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ở thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Lào vào tháng tới. Nói với báo chí tại Manila, Tổng thống Phi Rodrigo Duterte giải thích thêm vấn đề gây sôi nổi này sẽ được ông và các viên chức Trung Quốc bàn thảo riêng với nhau, vì theo ông, nếu Manila cứ cố tình làm lớn chuyện, phía Bắc Kinh có thể từ chối thảo luận. Tổng thống Phi cũng cho biết mục tiêu ông muốn đạt được là tạo cơ hội để bàn thảo trực tiếp với Trung Quốc, tìm cách giải quyết vấn đề, tức đi đúng với chính sách ngoại giao mềm mỏng mà ông đã nhiều lần nói đến trước khi chính thức trở thành người lãnh đạo Philippines.
Xin được nhắc lại một tuần trước đây, cựu Tổng thống Fidel Ramos đã được Manila cử sang Hồng Kông với tư cách đặc sứ để gặp gỡ với một số quan chức được nói là có ảnh hưởng với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng với mục đích tìm những điểm đồng thuận để Manila và Bắc Kinh có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Sau những cuộc gặp gỡ ở Hồng Kông, cựu Tổng thống Ramos cho báo chí biết, Trung Quốc sẵn sàng đón ông tại Bắc Kinh với điều kiện không được bàn đến phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế đưa ra hôm 12 tháng 7 vừa rồi. Phán quyết của tòa nói rõ Trung Quốc không có chủ quyền pháp lý lẫn chủ quyền lịch sử ở Trường Sa. Đến giờ vẫn chưa rõ ông Ramos có định sang Bắc Kinh hay không và nếu có, bao giờ chuyến đi này sẽ được thực hiện.
Cũng liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Philippines và Trung Quốc, hôm nay lực lượng tuần duyên Phi cho hay mới nhận chiếc tàu tuần duyên đầu tiên do Nhật Bản trao tặng. Chiếc tàu vừa nói là một trong 10 chiếc tàu Nhật Bản hứa tặng cho Phi để giúp Manila tăng cường hoạt động bảo vệ an ninh lãnh hải. Ngoài ra, hai chính phủ Phi và Nhật cũng đang bàn thảo để Nhật cho Phi thuê máy bay tuần tra. Việc Nhật Bản giúp Phi cải tiến về mặt quân sự đã gặp sự chống đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh từng lên án Nhật, Hoa Kỳ và Úc là những nước cố ý can dự vào chuyện Biển Đông, khiến cho tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn. Tuần rồi, hai vị ngoại trưởng Phi và Nhật Bản còn lên tiếng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tức không tiếp tục xây dựng, cải tạo những khu vực mà Bắc Kinh đang chiếm đóng ở Trường Sa, cũng như phải cùng với các nước giải quyết tranh chấp bằng đường lối ngoại giao ôn hòa.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu tự do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý thính giả, liên quan đến lễ kỷ niệm 50 năm trận đánh Long Tân với sự tham dự của quân đội Úc trong chiến tranh Việt Nam, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull mới đây cho biết ông đã gọi điện cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc để xin phép buổi lễ được diễn ra. Và thông tin mới nhất mà Đài Á Châu Tự Do có được là phía Việt Nam đã cho phép các cựu chiến binh và gia đình vào thăm nơi diễn ra trận đánh, nhưng vẫn không cho phép tổ chức buổi lễ. Nhân dịp này, biên tập viên Mạc Lâm của đài chúng tôi phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc để biết thêm phản ứng của công luận và chính giới Australia trước biến cố ngoại giao này.
Xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang. Trước khi đi vào chi tiết vụ bãi bỏ lễ kỷ niệm này đó, thì có lẽ xin anh cho biết địa danh Long Tân có gì đặc biệt mà chính phủ Úc phải chuẩn bị kỷ niệm 50 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, thưa anh?
Thưa anh, Long Tân là một trận đánh lớn nhất của quân đội Úc trong cuộc chiến Việt Nam. Xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1966 và kéo dài đến buổi sáng ngày 19 tháng 8 năm 1966. Cái bối cảnh của cuộc chiến này là chính phủ Australia quyết định tham chiến tại Việt Nam và đã gửi tiểu đoàn 6 của quân đội Úc sang căn cứ Núi Đất, tức là thuộc tỉnh Phước Tuy ngày trước, bây giờ là Bà Rịa Vũng Tàu. Trong lúc mà đang chuẩn bị để tác chiến nhưng mà chưa sẵn sàng tác chiến thì vào ngày 18 tháng 8 1966, đại đội D của tiểu đoàn 6 đi tuần tra tại một cái rừng cao su tại xã Long Tân, tỉnh Phước Tuy, thì lọt vào trong cái cuộc phục kích của quân đội Cộng sản Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam, hay là dùng cái từ ngữ lúc bây giờ là Việt Cộng. Về cái phương diện con số đó, thì đại đội D của quân đội Úc chỉ có 108 binh sĩ, cộng thêm 3 chiến sĩ New Zealand, là tiền thám về cái vấn đề trọng pháo. Và về phía quân đội Cộng sản thì có những cái đơn vị của Trung đoàn 275 và Trung đoàn 33 chính quy từ miền Bắc vào, cộng thêm những đơn vị của tiểu đoàn địa phương D445, tức là Mặt trận Giải phóng miền Nam hay là Việt Cộng. Đứng về phương diện quân số đó, thì quân đội Úc một phải chống ít nhất là 20, hay là nói một cách cụ thể hơn đó là có thể 108-109 người chống lại khoảng 3.000 binh sĩ Cộng sản Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam. Sau khi cuộc chiến kết thúc thì quân đội Úc thiệt hại 18 binh sĩ, trong khi chiến trường để lại 245 xác chết của quân đội Cộng sản. Đấy là chúng ta nói về phương diện con số. Bây giờ nhìn về cái mục tiêu của cuộc chiến thì rõ ràng là khi quân đội Úc vừa mới sang Việt Nam và chưa sẵn sàng chiến đấu đó, thì Cộng sản Bắc Việt đánh ngay một cái cú đánh rất thật là lớn. Để làm gì? Là tại vì cái mục đích của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản tại miền Bắc là không phải chỉ đánh để chiến thắng về mặt quân sự không, mà còn sử dụng một cái chiến thắng về phương diện quân sự để bẻ gãy một cái lý do chính trị hay là một cái chính sách về phương diện chính trị. Là tại vì nếu đại đội D của Úc gồm 108 người mà bị tiêu diệt thì rõ ràng đây là một cái sự thất bại lớn lao của quân đội Úc tại Việt Nam, và do đó chính phủ tại Canberra không thể tiếp tục cái chính sách tham chiến tại Việt Nam. Sau khi đã thất bại hoàn toàn về phương diện quân sự thì không đạt được cái mục tiêu nhất chính trị, thì Đài Phát thanh Hà Nội vào ngày 19-20 tháng 8 năm 1966 và kế tiếp là Đài Phát thanh Bắc Kinh đều đã thổi phồng lên cái chiến thắng, gọi là chiến thắng vĩ đại của họ tại miền Nam Việt Nam.
Được biết là chính phủ Úc và Việt Nam đã chuẩn bị cho sự kiện này ròng rã hơn 18 tháng qua. Với việc đơn phương hủy bỏ bất ngờ vào phút chót này đó của Hà Nội đó, thì chính phủ Úc phản ứng ra sao ạ?
Chính phủ Úc rất là bất bình, không phải chỉ cái quyết định vào phút chót, sau khi đã, như anh vừa nói, thảo luận với nhau trong 18 tháng. Lý do chính thức là tại vì chính phủ Hà Nội nói rằng Tổng lãnh sự Úc tại Sài Gòn đã hứa là tổ chức một cái buổi lễ với tầm vóc vừa phải, nhưng mà bây giờ thì có vẻ như cái buổi lễ được tổ chức quá quy mô và do đó họ cho rằng nó không có đúng với cái sự thỏa thuận. Điều này tôi không tin là có thật, đây là chỉ là cái cớ. Lý do tại sao là tại vì sao trong 18 tháng hai bên đã thảo luận rất nhiều và với nhiều chi tiết, cho nên không thể có cái chuyện mà bất ngờ mà có 1.000 người tới hay là có ca nhạc hay là có sự tham dự chính thức của đại sứ Australia và đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Tôi cho là cái đó chỉ là cái cớ để nói ra mà thôi. Thực sự thì Cộng sản đã tạo ra một cái quyền thoại rất lớn lao về cái chiến thắng. Cho nên vì lý do đó mà họ muốn bảo vệ cái quyền thoại đó thì họ không muốn cái sự thật được phơi bày.
Phản ứng cụ thể từ các chính trị gia của Úc được ghi nhận như thế nào thưa anh?
Bên Úc rất lấy là bất bình. Về phía Canberra thì đã có 3 cái phản ứng. Cái phản ứng thứ nhất là phản ứng của Bộ trưởng Cựu Chiến binh, ông Daniel Tehan. Thì ông rõ ra bất bình là tại vì ông cho rằng điều này nó ảnh hưởng tới cái tinh thần của cựu chiến binh Úc. Là tại vì người Úc muốn trở lại chiến trường xưa để coi như là một cái cử chỉ hàn gắn lại cái vết thương chiến tranh của họ và đồng thời đưa ra một cái bàn tay thân hữu. Cái điểm thứ hai là về phương diện ngoại giao thì bà Bộ trưởng Ngoại giao của Úc, bà Julie Bishop cũng đã lên tiếng phàn nàn và rất là bất bình về cái quyết định, mà không những về cái quyết định mà là cái cách mà chính phủ Hà Nội hành xử trong cái việc này. Nó thiếu ngoại giao và tất nhiên là nó không đúng theo những cái tiêu chuẩn của quốc tế. Và cái điểm thứ ba là ở các cấp cao hơn, Thủ tướng Úc, ông Malcolm Turnbull, đã rất là bất bình và rất là phàn nàn về cái quyết định sau cùng hủy bỏ một cái điều mà hai bên đã thỏa thuận với nhau trong 18 tháng. Và ông đang có cái ý định là sẽ có một cuộc điện đàm, sẽ có một cái cú điện thoại từ Canberra về Việt Nam để nói chuyện với cái người đối nhiệm là Nguyễn Xuân Phúc. Cái điều này đó thì trong khi chúng ta nói chuyện thì nó chưa xảy ra, mà có thể nó có xảy ra hay không thì tôi chưa biết được. Nếu mà Thủ tướng Úc mà đã có cái ý định điện thoại để nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Việt Nam thì đây cũng phải là một cái vấn đề mà người Úc gọi là quan trọng.
Chúng tôi được xem một thước phim của truyền hình ABC của Úc đó, cho thấy công an Việt Nam chặn xe công dân Úc không cho họ tới Long Tân. Phản ứng nói chung của truyền thông Úc ra sao ạ?
Về thế giới truyền thông thì tất cả những cơ quan truyền thông chính mạch của nước Úc cũng như là tất cả các cơ quan truyền thông bằng tiếng Việt của cộng đồng người Việt đều coi đây là một cái tin quan trọng và đã loan tải rất là đầy đủ, kể cả những phản ứng của các cựu chiến binh Úc. Nó nhớ rằng trong cái số 1.000 người cựu chiến binh và gia đình của họ còn có nguyên cả một toán phóng sự truyền hình của đài truyền hình quốc gia ABC, ABC Australia, chứ không phải là ABC của Mỹ, đang có mặt tại Việt Nam và họ đã tới làng Long Tân nhưng mà họ bị chặn đứng lại ở một cái địa vị trí khoảng 200 thước cách cái đài tưởng niệm có một cây thánh giá. Cho nên vì lý do đó mà công luận Úc bây giờ đang theo dõi và cũng rất là sôi nổi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Cảm ơn anh và kính chào tất cả quý vị thính giả của đài RFA.
Tiếp theo là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Sài Gòn có rải rác nhiều lớp học miễn phí và tự phát dành cho trẻ nghèo và trẻ thất học. Điển hình như lớp tình thương do ông Đoàn Minh Hùng từ quê lên thành phố mưu sinh cùng vợ con đứng ra đảm trách từ năm 2009 tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Đây là nơi quy tụ nhiều người lao động nhập cư từ những vùng khác đổ về thành phố.
Có một cái thời ấu thơ bất hạnh, tôi mới cảm nhận được những cái đứa trẻ mà nó thất học. Hơn nữa là gia đình tôi rất thương trẻ em, nên sau một ngày đi sinh rồi tối đến, tôi quy tụ các bé đi lượm chai, đi bán số, rồi một số nó đi làm ở các cơ sở sản xuất nhỏ. Tuy là các bé nó không đến tuổi lao động nhưng mà nó cũng đi làm để phụ việc lặt vặt ở cơ sở sản xuất để phụ tiền phòng trọ với ba mẹ.
Chuyện này Thanh Trúc đã kể cho quý vị nghe từ năm 2014. Hiện tại lớp tình thương của ông Đoàn Minh Hùng đã dời về một địa điểm khác tương đối thuận lợi hơn.
Cái lớp tình thương của tôi dời về phường Tân Thới Hòa, huyện Tân Phú thì cách cái địa chỉ cũ có khoảng chưa tới một cây số. Dời qua bên đây thì năm mấy nay có được quán cơm xã hội Nụ Cười Ba hỗ trợ phụ cho chúng mình là phân nửa tiền thuê nhà, hỗ trợ tiền dạo. Bây giờ được trên 150 em ạ. Thôi từ ngày nào giờ theo truyền thống 7-8 năm nay là chiều nào cũng cho các cháu được cơm chiều hết á.
Trước ông Đoàn Minh Hùng khá lâu, từ năm 1999, một phụ nữ tên Lữ Thị Lệ Nương, mọi người quen gọi là bà Mười, đã lập ra lớp học tình thương bà Mười tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Sài Gòn.
Thì hồi 99, mấy năm đó thì cũng như là kinh tế còn khó khăn, nhiều mấy em không nhà, một con với gia đình nghèo khó khăn, thì mấy em mới đã dọc theo bờ sông, sống lang thang, xin với đi lụm với chai, đa số là như vậy. Nhìn mấy em mình thấy thương nó mà không biết là cái cuộc đời nó sẽ ra sao. Nếu mà nó không học hành thì nó sẽ bị tiếp tục như vậy rồi. Thì hỏi mấy em đó là có chuyện đi học không? Thì nó nói là con thích đi học lắm nhưng mà không được. Tại con không có hộ khẩu, con không có khai sinh, con không có tiền. Thì mới nói là vậy thôi, mấy con vô mà dạy. Thì hồi đó chỉ nghĩ cho mấy em đó là học cho biết chữ. Nó đừng có đi lăng thang ngoài, nó đừng có đi quậy phá. Khi tính tình nó tốt hơn chút. Vậy đó, thương mấy em đó thôi.
3 năm trở lại đây, lớp học tình thương bà Mười càng ngày càng đi vào quy củ và có định hướng rõ rệt so với hình thức một lớp học tự phát trong một xóm bình dân chỉ dạy chữ cho trẻ nghèo hay thất học mà thôi. Vẫn lời bà Lệ Nương.
Thì giờ có phượng nó tới thì được cái là học trò nó theo có quy tắc hơn. Phượng nó vận động thì bây giờ có nhiều nhà hảo tâm, nhiều mạnh thường quân tới. Còn hồi đó một mình tôi đó, tiền bạc mình cũng khó khăn, mình muốn làm tốt thì lại không được. Bây giờ có điều kiện thì bây giờ mình mới cho tụi nó phải học, nó có căn bản.
Cũng trong 3 năm qua, trực tiếp trông coi và phát triển lớp học tình thương bà Mười là cô Phượng, Huỳnh Thị Mỹ Phượng mà bà Lệ Nương có nhắc tới. Cô Huỳnh Thị Mỹ Phượng là cử nhân luật, đến với lớp học tình thương bà Mười từ thuở còn là sinh viên.
Phượng mới ra trường và đang làm trợ lý học sinh cho một công ty luật ở quận 3 ạ. Phượng đến lớp học tình thương bà Mười từ năm 2013. Thời gian đầu thì lớp học chỉ có 20 học sinh và học theo một cái phòng nhỏ. Cái tâm lý đầu tiên khi mà Phượng xem lớp là nó có cơ sở vật chất tốt, nó có phòng học, nhưng mà tại sao lại chỉ có một cô giáo dạy từ sáng cho đến trưa đối với 20 đứa trẻ với tất cả trình độ khác nhau.
Làm thiện nguyện được một tuần, cô Mỹ Phượng nhận ra vấn đề là tuy chỉ 20 em nhưng một cô giáo thì không xuể và rất khó dạy cho có hiệu quả với những trẻ có trình độ khác nhau, có hoàn cảnh sống bấp bênh như chính cha mẹ của các em. Đến khi cô giáo lúc bây giờ nghỉ dạy thì cũng là lúc Mỹ Phượng và hai người bạn bắt đầu nói chuyện với bà Lữ Thị Lệ Nương để tổ chức lại lớp học tình thương bà Mười.
Thì lớp học của bà nó cứ hoạt động theo cái kiểu khi mà bà mời được giáo viên hoặc là có người dạy hoặc là sinh viên phụ bà thì lớp nó cứ tiếp tục. Rồi khi nào mà ngưng thì bà lại đi tìm cái người nào khác để biến phụ bà, xong rồi lại ngưng, chứ nó không có duy trì được ổn định.
Trong khi đó, vẫn theo sự tìm hiểu của cô Mỹ Phượng, có nhu cầu đến lớp hầu hết là trẻ có hoàn cảnh thật khó khăn.
Mà như những cái bài báo hoặc là những chính cái người sáng lập lớp học là bà Mười để chia sẻ là những đứa trẻ khi đến đây là không có cái gì cả, là không có giấy khai sinh, không có hộ khẩu, không có điều kiện đến trường. Thì bắt đầu Phượng mới làm việc với bà, mời gọi thêm bạn bè, những cái quan hệ mà Phượng biết để thay những cái mô hình của lớp học như bây giờ. Nói chung là không thể nào mình được sớm được chiều mà Phượng phải xây dựng từ năm này qua tháng nọ. Làm bằng cách này sao nó không được thì bỏ đi, và làm bằng cách khác. Từ lâu mà nó thành một cái gì đó mà mình không thể nào mà tách rời được. Thế nên bây giờ thì đi làm á, mà những ngày trong tuần cũng không có mất học, thì nhớ không chịu nổi. Mà có khi là đi làm giữa bữa mà nghỉ trưa thì có 1 tiếng rưỡi cũng có thể chạy về lớp học, chỉ theo học sinh thế nào, tụi nhỏ ăn ngủ ra sao, giáo viên làm việc thế nào, rồi lại chạy đến công ty làm.
Từ lớp học một buổi, cô Mỹ Phượng chuyển sang cho các em học 2 buổi. Học sinh dù là đến học miễn phí cũng được xem xét kỹ lưỡng hơn.
Từ lớp 1 đến lớp 5 trong một phòng học thì Phượng lại bắt đầu tách học sinh ra, sử dụng 2 phòng học, một nhà kho và một nhà vệ sinh cho lớp học. Đối với trình độ mà lớp 1, khi mà mình nhận vào thì mình phải xem đủ cái độ tuổi là từ 6 tuổi trở lên hay không. Và đặc biệt mình cũng nói rõ thôi là mình nhận từ 6 tuổi cho đến 15 tuổi. Có thể có những bé hơn 6 tuổi, quá 6 tuổi nhưng mà cũng chưa học lớp 1 thì mình đều nhận được hết. Lớp 1 học 2 buổi sáng chiều, buổi trưa thì mấy bé ăn cơm trưa và ở lại buổi trưa. Lớp 2, lớp 4 sẽ học buổi chiều, lớp 3, lớp 5 sẽ học buổi sáng. Cả 2 lớp này sẽ học trong một cái phòng học lớn và như vậy Phượng sẽ dùng một cái vách ngăn ngăn vô phòng học này ra.
Lớp học tình thương bà Mười vận hành như một ngôi trường nhỏ, có 3 cô giáo chính phụ trách các lớp. Sĩ số học sinh lớn nhỏ cũng dao động trong khoảng 60 mấy đến hơn 70 em, tất cả đều miễn phí. Giáo viên chính của lớp học tình thương bà Mười có lãnh lương như giáo viên bình thường, trợ giáo hoặc tình nguyện viên thì không ăn lương.
Cái điểm đặc biệt của cả lớp học mà phụ nữ chắc sẽ rất là nhiều người bất ngờ đó là lớp học mình nó sẽ thuộc là phổ cập, tức là mình sẽ qua trường tiểu học Phù Đổng là một trường tiểu học trong khu vực của quận 7 mà đặc biệt là khu vực phường mà lớp học đang hoạt động. Họ sẽ hỗ trợ cho mình đề thi nè, lực thi nè, rồi xét luyện chấm nè, hoặc là những hỗ trợ về chuyên môn của giáo viên tại trường. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn thi sau thời điểm trường thi là một tuần. Mình sẽ được đưa bài thi góp phát giáo viên chấm rồi sau đó vào sổ điểm học bạ. Và được thầy hiệu trưởng này kiểm tra, cô hiệu phó kiểm tra, sau đó họ sẽ ký chứng nhận là học bạ đó là học bạ phổ cập. Và như vậy những đứa trẻ mà thường dạy từ lớp 1 cho đến lớp 5, sau lớp 5 đứa trẻ nó vẫn có thể đạt hết trình độ đủ tiêu chuẩn của tiểu học thì cái đứa bé nó vẫn đi lên lớp 6 và học ở trường công lập bình thường.
Với câu hỏi là nếu đã tổ chức được như thế, có thể xin được giáo án và đề thi từ trường công, điển hình ở đây là trường Phù Đổng, cạnh đó, có thể tổ chức kỳ thi và điểm thi được đưa vào học bạ, thì tại sao không thể xin cho các em này vào học hẳn trong trường công của nhà nước? Cô Mỹ Phượng giải thích rằng trở ngại nơi đây chính là nhân thân của các em, trong lúc việc làm của lớp học tình thương 30 muốn cho có hiệu quả cũng là chuyện không đơn giản.
Vào trường chính thức thì người ta sẽ đòi hỏi về giấy tờ tạm trú, tạm vắng mà thời gian đầu họ mới lên con nên họ cũng khó. Cái thứ hai là khi học ở trường công thì học phí cũng là một cái vấn đề nan giải đối với họ. Cái thứ ba là khi đứa trẻ đó học ở mình khoảng vài năm đi, mình khảo sát lại gia đình, mình cảm thấy là họ ổn hơn, hoặc là tự bản thân gia đình họ thấy là họ biết xin đi trường công thì lớp học vẫn giới thiệu, vẫn hướng dẫn cho họ là và họ có thể tự xin con họ vào trường công được. Cái này thì lớp học không xin được tại vì về vấn đề năng thân là cha mẹ của đứa bé nó phải đi.
Chi phí của lớp học tình thương 30 như thế nào là điều được cô Mỹ Phượng trình bày tiếp.
Thì cái thời gian đầu là nửa năm đầu khi mà Phượng làm việc ở lớp học đó, là Phượng khoản lệ thuộc vào cái kinh phí những người sáng lập là bà Mười. Nhưng mà tấm lòng của bà mấy chục năm là đủ rồi. Thì khi đó Phượng mới cam kết với bà là Phượng không nhận tiền bà bất kỳ một khoản nào hết. Thì khi đó là bà đồng ý và Phượng sẽ là cái người điều phối sự tốt tính sau bà. Thì Phượng mới hy vọng bằng khả năng của Phượng thôi.
Nhờ uy tín và tiếng tốt đã có từ trước, lớp học tình thương 30 kiếm được sự trợ giúp từ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng đang hoạt động tại Sài Gòn. Kế đó, nguồn hỗ trợ cao nhất là bên quỹ từ thiện tình thương mà đơn vị tiếp một tay cho lớp học tình thương 30 cũng chính là Quán Nụ Cười Ba với chương trình giúp em đến trường. Từ Quán Nụ Cười Ba, hàng ngày hàng chục học sinh nghèo trong lớp học tình thương 30 được ăn những bữa cơm trưa ngon lành, đầy đủ chất rau và chất đạm. Được biết, lớp học tình thương 30 nằm trong trung tâm học tập phường Tân Thuận Tây, nghĩa là được phường cho mượn địa điểm để tổ chức lớp. Đây là điều thuận lợi tính đến lúc này, song cũng là mối lo lắng cho cô Mỹ Phượng trong tương lai.
Địa điểm mà lớp học được mượn là được chính quyền hỗ trợ và không phải tiền thuê. Trong thời gian gần đây thì cũng muốn xin là cái khu đất đó, cái địa điểm đó sẽ chuẩn bị quy hoạch để xây dựng một cái cơ quan nhà nước mới. Hiện tại thì dự án đó nó đã được thông qua nhưng mà chưa có thực hiện và Phượng đang lo lắng không biết khi nào lớp học sẽ bị chuyển đi và khi chuyển đi thì lớp học sẽ đi về đâu. Rất là khó khăn khi một cái lớp mang tư cách cá nhân thôi, không có phải là trực thuộc chính quyền đúng không, phải trực thuộc tổ chức có tư cách khác nhau nào cả. Thì cái việc mà không còn cái chỗ để hoạt động nữa là cả một cái vấn đề thì bắt buộc là mình sẽ phải chuyển thôi. Và khi chuyển thì mình cũng đang lo lắng là phường có còn cái vị trí nào để hỗ trợ mình được nữa hay không.
Không biết quý thính giả có nghĩ như Thanh Trúc là một người có tấm lòng yêu trẻ như cô Mỹ Phượng và các bạn, chưa kể với sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội dân sự vô vị lợi ở Sài Gòn, trong tương lai những thiện nguyện viên của lớp học tình thương 30 sẽ tìm được giải pháp nào tốt đẹp nhất để có thể tiếp tục dạy dỗ và hướng dẫn trẻ em nghèo thất học đúng như tôn chỉ theo đuổi lâu nay. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm chấm dứt ở đây. Thanh Trúc hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong khoảng 2 tháng qua, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do nhận được một số tin nhắn cầu cứu từ trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng và từ một vài nhà tù khác ở Việt Nam. Hòa Ái tìm hiểu và có bài tường trình liên quan đến các tin nhắn này.
Vài tin nhắn ngắn gọn qua tài khoản Facebook của Hòa Ái với nội dung cho biết, họ là phạm nhân đang ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng, nhờ Đài AFA lên tiếng về hoàn cảnh tù nhân bị ngược đãi. Đồng thời, Ban Việt ngữ cũng nhận được tin báo từ một số gia đình của phạm nhân ở trại giam Xuân Nguyên, rằng người thân kêu cứu vì bị đói, bị cưỡng bức lao động và có những trường hợp bị tra tấn hay bị biệt giam đến chết. Lần theo những thông tin vừa nêu, chúng tôi tìm đến các cựu tù nhân từng có thời gian thụ án tại trại giam Xuân Nguyên và vừa được mãn án trong năm 2015. Họ cho biết, tiêu chuẩn khẩu phần ăn của một phạm nhân được nhận trong một tháng bao gồm 17kg gạo, 800g cá, 700g thịt và 0,7 lít nước mắm. Tuy nhiên, khẩu phần này luôn bị cắt xén và họ bị ép viết đơn không muốn nhận quà từ gia đình. Hàng tháng gia đình của phạm nhân đến thăm gặp một lần và chuyển tiền cho trại giam ghi vào sổ lưu ký để trừ dần mỗi khi phạm nhân mua thức ăn, thuốc men, vật dụng cá nhân ở căng tin. Một cựu phạm nhân sắc tộc thiểu số kể lại thời gian 9 tháng ở phân trại 71 thuộc trại giam Xuân Nguyên.
Thì 9 tháng ở dưới trại giam ấy, bên 71 ấy, chỗ ăn, chỗ nằm, chỗ ngủ chật chội mà nước ngôi thiếu thốn chị ạ. Chế độ ăn uống thì vẫn theo phát từng đợt thứ hai với thứ sáu một tuần. Vì mỗi người chỉ được hai miếng thịt to hơn ngón chân cái một tí. Có lúc thì được cá. Mỗi đợt chế độ ấy, gia đình xuống thăm gặp mà không được gửi đồ ngoài xã hội vào. Không cho người nhà mình gửi bất cứ cái gì. Bắt buộc em phải mua những đồ ở trong trại kia thì nó đắt quá. Em ví dụ nhá, 10.000 chỉ được 3 quả cà chua bằng to hơn đầu ngón chân cái một tí thôi, mà đôi lúc còn bị dập, bị nát thôi. Em thấy chế độ đấy nó không hợp lý mấy.
Không chỉ là thức ăn mà thuốc men cũng vậy, phạm nhân bị buộc phải mua thuốc với giá đắt gấp 2-3 lần giá cả thị trường. Thuốc đặc trị như thuốc lao là loại thuốc cấp miễn phí cho phạm nhân, nhưng họ phải mua thì mới có. Qua tìm hiểu, trại giam Xuân Nguyên từng được báo giới trong nước ghi nhận là một nơi kỷ luật. Cán bộ trại giam như Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Phó Giám thị Hà Đình Thêm cho báo Lao động biết từ năm 2014, sản phẩm do phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sẽ được chia tùy theo năng suất và hạnh kiểm. Trong trường hợp làm tốt sẽ được thưởng và số tiền thưởng sẽ đưa cho phạm nhân khi họ mãn án. Mặc dù vậy, các cựu tù nhân ở trại giam này mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho biết bị ép phải lao động theo hình thức khoáng sản phẩm. Số lượng sản phẩm dư ra sau khi đáp ứng chỉ tiêu bắt buộc bị chia đôi cho cán bộ trong trại. Phạm nhân cho rằng họ bị cưỡng bức lao động với mức tiền công rẻ mạt chứ không phải là tiền thưởng. Các cựu tù nhân của trại giam Xuân Nguyên cho biết thêm, phạm nhân sẽ bị trù dập, đánh đập, biệt giam nếu những đơn tố cáo của họ vượt ra ngoài phạm vi của nhà giam. Và đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của những tù nhân. Họ kể lại lời nói của cán bộ trại giam Xuân Nguyên rằng nhà nước cho phép đánh đập và dìm phạm nhân vào bể nước chết thì thôi. Nhiều phạm nhân bị đánh đến ngất xỉu, bị còng chân tay và bị dìm vào bể nước trong thời tiết giá rét. Có phạm nhân bị cán bộ dựng chuyện đưa vào biệt giam đã phẫn uất khắc cổ tự vẫn. Anh Quỳnh, một người lãnh án hình sự ở trại giam Xuân Nguyên trong 12 năm, nói với Hòa Ái từ năm 2003 đến năm 2015, có khoảng 2% phạm nhân bị chết oan ức, và những tù nhân thiệt mạng như thế bị ém nhẹm một cách trắng trợn. Anh Quỳnh nhắc đến trường hợp phạm nhân bị đánh đến chết.
Còn có những trường hợp bị những người trận đòn thẳng căng đánh trước mặt những tù nhân khác. Thì là của tôi chứng kiến có những cái trường hợp mà bị đánh trực tiếp và cái người đấy là người ta sau một tháng sau thì người ta chết. Thì lại được tung một cái tin đồn ra là cái người chết vì bệnh sida, bệnh AIDS ạ.
Những lời kêu cứu của tù nhân không chỉ ở trại giam Xuân Nguyên mà còn từ các nhà giam khác ở Việt Nam, rằng phạm nhân bị giới hạn quyền con người, nhưng không vì thế mà họ bị cán bộ trại giam lạm quyền, hành hạ một cách nhẫn tâm. Chúng tôi liên lạc với cựu tù nhân lương tâm blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Ông chia sẻ mặc dù Quốc hội phê chuẩn hồi năm 2011 và Nhà nước Việt Nam năm 2014 thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn và các hình thức trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Nhưng những trại tù ông từng ở qua đều đối xử vô cùng khắc nghiệt với tù nhân. Cựu tù nhân Nguyễn Văn Hải hồi tưởng cảnh tượng xảy ra ở trại tù Cái Tàu, Cà Mau mà ông từng chứng kiến.
Một lần ấy là tôi chứng kiến ấy, khi mà một tù nhân mới được đưa lên. Trong khi khám đồ đó thì bọn nó lấy cái gì của cái tù nhân đó, cho nên tù nhân nó không chịu, mới xông ra mới giành giật lại. Thì tụi nó xuống vào tụi nó đánh hội đồng. Và sau đó là nó đưa thẳng vào trong phòng quản trị của trại. Thường là tù nhân mà bị đưa lên làm việc ở cái phòng đó là nó cùm chân người ta vào ở ngay cái ghế. Rồi nó mới làm việc. Và trong quá trình làm việc nó đánh thì người ta không chạy được. Đại úy Phú Ma chạy cái xe máy, cái xe win, nó chạy từ ở ngoài cổng nó chạy vào. Đến cái bậc thềm của cái nhà quản lý đó là nó dồ máy lên, nó lao thẳng vào thằng nhỏ mà đang bị cùm. Rồi nó lùi xe ra, nó lại lao vào nữa, nó làm 5-6 lần như vậy. Rồi nó mới xông vào nó đánh. Và sau khi nó đánh thằng nhỏ thì nó đưa thẳng xuống cái biệt giam là nó cùm luôn.
Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải nêu lên thông tư 37 của Bộ Công an quy định phân loại và giam giữ phạm nhân là văn bản vi phạm nhân quyền, thậm chí vi phạm ngay cả luật thi hành án hình sự của Quốc hội và vi phạm hiến pháp cũng như Công ước chống tra tấn mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Ông Nguyễn Văn Hải trích dẫn nội dung của thông tư 37.
Trong luật thi hành án hình sự, khi mà phạm nhân có vi phạm nội quy trại giam, cái mức kỷ luật cao nhất là có thể bị giam riêng không quá 10 ngày. Nhưng mà nội dung ở trong cái thông tư 37 này nó cho phép thời hạn giam riêng ấy đến là 3 tháng và có thể gia hạn. Điều 28 trong luật này thì tù nhân là được tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, được học tập, được học nghề. Thế nhưng mà ở trong cái thông tư 37 của Bộ Công an ấy là những cái quyền này bị tước đi hết. Nó còn thông tư 02 của Bộ Giáo dục là hai cái thông tư này là nó tước đoạt hết những cái quyền mà tù nhân có thể được nhận sách từ bên ngoài.
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận cựu tù nhân lương tâm luật sư Lê Quốc Quân từng tuyệt thực phản đối trại giam không cho ông nhận kinh thánh. Mới đây nhất, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức lên tiếng, trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An cưỡng bức lao động, và để trả đũa sự bất tuân của anh Thức, trại giam cúp điện trong buồng giam liên tục 8 tiếng đồng hồ, trùng với thời gian lao động mỗi ngày. Những tiếng kêu cứu của các tù nhân lương tâm nói riêng và của tù nhân ở Việt Nam nói chung đang trong đợi lương tri thế giới giúp đỡ họ để thoát khỏi sự đọa đày bị hành hạ ngược đãi, theo như báo cáo có tựa đề Nhà tù trong nhà tù tại Việt Nam vừa được Tổ chức Ân xá Quốc tế lần đầu tiên công bố hồi tháng 7 năm nay. Trong báo cáo có đoạn viết rằng, Hoài xin được trích nguyên văn, Ân xá Quốc tế đưa ra bản báo cáo này là để góp phần gia tăng quyền làm người của mọi cá nhân, để đóng góp vào việc giảm tra tấn không riêng gì cho các tù nhân lương tâm, mà cho toàn thể các tù nhân tại Việt Nam. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng ghi rõ, bản báo cáo được viết với mục đích xây dựng để chính quyền Việt Nam dựa vào đó cải thiện chính sách và để giúp cộng đồng thế giới có tài liệu nói chuyện với chính phủ Việt Nam.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Câu chuyện trẻ em miền núi phía Tây Quảng Bình bỏ học đi làm thuê khắp nơi, thậm chí có nhiều em theo cha sang tận Trung Quốc để làm thuê, tuy chưa phải là câu chuyện nổi cộm của báo chí trong nước hiện nay, nhưng có vẻ như vấn đề đang ngày càng trầm trọng. Khi cha mẹ xem việc con cái bỏ học làm thuê là chuyện bình thường, trong đó những người này ở miền núi, nhưng nguyên nhân là do biển gây ra, đó là một câu chuyện đáng lo. Bà Phúc, sống ở Bố Trạch, Quảng Bình, chia sẻ.
Nhiều nhất là ở vùng miền núi thì nhiều miền biển người ta còn vụ khu ở dưới gần bên biển á thì bỏ học nhiều hơn. Còn ở vùng đồng bằng như ở vùng Hoàn Lão hoặc là Hoàn Tây á, Đài Tây thì người ta vẫn bỏ học ít. Còn ở vùng biển như ở Nhân Trạch, Nhân Trạch là Tây Trạch với là ở trên Minh Hóa, Tuyên Hóa là người ta bỏ học nhiều. Đi làm ở Trung Quốc mà chưa đủ tuổi đi theo đường dây biên giới đi quá rừng á, cũng làm thời gian nhiều mà cũng sáng được khoảng 7 đến 8 triệu, làm khoảng 16 đến 18 tiếng.
Bà Phúc cho biết trong số 5 đứa con của bà đã có 2 đứa bỏ học, một đứa thuê cha đi làm bên Lào được nửa tháng thì hết việc, lại quay về quê và tìm đường sang Trung Quốc để làm thuê. Thời gian gần đây nghe tin Trung Quốc có nạn buôn người, mổ nội tạng, bà rất lo sợ. Nhưng hiện nay chồng và con trai của bà vẫn chưa chịu về nhà, dù bà có khuyên gì họ vẫn ở lại để làm việc. Bởi theo như chồng bà nói thì về quê lấy gì để sống, một mảnh vườn nhỏ với vài chục gốc ổi, vài gốc mít thì không đủ để mua gạo, chứ đừng nói tới mua thức ăn. Tình trạng thiếu lương thực có tính sâu chuỗi của phần đông người lao động trên khắp tỉnh Quảng Bình kể từ khi biển chết, hải sản chết đã lây lan đến miền núi. Trước đây, bà Phúc đi buôn hải sản nhỏ lẻ. Sáng bà dậy từ 3 giờ sáng và chạy xe máy xuống bến cá ở Nhật Lệ để mua cá về bán lại ở các chợ Bố Trạch. Mỗi ngày bà Phúc kiếm được từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Đây là số tiền khá lớn đối với gia đình bà, cũng như nhiều gia đình vùng núi khác giống gia đình bà. Thế nhưng từ khi bị nhiễm độc, hải sản chết hàng loạt, cùng chung tình trạng với bà Phúc là các ngư dân đánh cá thuê, những người bán quán thuê từ Bố Trạch xuống Nhật Lệ, Quảng Trạch làm việc đều thất nghiệp. Nhưng gia đình bà Phúc và các ngư dân đánh cá thuê, người đi làm thuê đều không thuộc diện cứu trợ của nhà nước, nên cũng chẳng nhận được ký gạo hay lít dầu ăn nào sau 3 tháng thất nghiệp. Chính vì vậy mà phần lớn trẻ em, gia đình ngư dân phải bỏ học, trốn sang Lào hoặc Trung Quốc để làm thuê. Chị Yến sống tại Phong Nha, kể bạn chia sẻ.
Bác vô thì cứ chép bác cả ngày nữa, trên vải cả ngày nữa đó. À, cứ bán uống thì mình tư bưởi đi. Nhưng nhà đi làm trong ngày thì ngủ dậy lại nấu cơm này là, nói chung cái mùi gì đó này là, cái đường bánh, nói chung đi làm mà làm đồ mạnh là phải sức đàn ông mà đi làm được, con nếu với túi ghẻ thì chỉ có đi phạt thôi. Chỉ có là cơm rửa là đi phạt thôi, cho con đi làm vả thứ gì chúng tôi làm được.
Chị Yến cho biết thêm, hiện nay đàn ông trong làng đã đi làm thuê tứ xứ. Những ai còn ở nhà thì đi lên rừng phát gỗ thuê, tìm gỗ sưa đỏ để bán. Chuyện đi tìm gỗ sưa đỏ cũng giống như đi tìm trầm. Có khi cả tháng trời lòng vòng trong rừng chỉ tìm được vài que rễ, gọi là đầu cánh cổ, mang về bán chưa tới 1 triệu đồng. Tính ra số tiền 1 triệu đồng chưa đủ cho một nửa số ngày công để đi tìm. Nhưng việc tìm gỗ sưa cũng giống như là đi cầu hên xui mai rủi, nên người ta vẫn cứ mãi miết đi tìm. Biết đâu trong một ngày đẹp trời nào đó lại được đổi đời. Chị Yến cho biết thêm là cả làng Na, nơi chị đang sống, có cả hơn 1.000 người đi tìm gỗ sưa đỏ, còn gọi là gỗ huỳnh đàn. Trong đó chỉ có 2 người là trúng đậm và xây nhà cửa đàng hoàng, số còn lại vẫn tiếp tục cầu may trong suốt nhiều năm nay, nhà cửa tền toàn, con cái học hành gian dở vì kinh tế bất ổn. Và để duy trì việc tìm gỗ sưa, các đàn ông trai tráng trong làng Na chấp nhận đi vác gỗ thuê cho lâm tặc. Mỗi khúc gỗ nặng từ 50 đến 70 kg được thuê vác từ đỉnh núi xuống tới nơi tập kết, tốn chừng một ngày và một đêm. Người vác gỗ phải tự mang theo cơm mo, cơm nắm để ăn, và nhận được số tiền là 70.000 đồng. 24 giờ vác gỗ, lăn gỗ và kéo gỗ xuống dốc núi, nhận được 70.000 đồng là con số quá nhỏ nhoi, chỉ bằng 25% tiền công lao động dưới đồng bằng. Nhưng người ta vẫn chấp nhận làm với hy vọng trên đường đi sẽ phát hiện ra một khúc gỗ sưa đỏ quy cắt, bán ra thị trường với giá 40 triệu đồng trên 1 kg và được đổi đời. Nhưng con số đổi đời thì quá nhỏ, mà con số ê chề, thất nghiệp, đói khổ và con cái bỏ học là con số phổ biến, và dường như người dân nơi đây vẫn chưa tìm được lối ra, nhất là trong thời gian bị nhiễm độc, hải sản chết hàng loạt, khiến cho việc kiếm cơm của mọi gia đình từ miền biển đến miền núi càng thêm khó khăn, càng thiệt hơn. Và khi kinh tế gia đình quá khó khăn, việc nộp học phí cho con cái trở thành gánh nặng không thể kham nổi, nhất là chi phí cho việc học thêm, học kèm để đuổi kịp bạn bè. Hầu hết các gia đình có con bỏ học đều xem đó là chuyện bình thường. Chuyện bỏ học của con cái giống như vứt bớt một gánh nặng cho gia đình. Một cô bé tên Lê bỏ học trước kỳ thi học kỳ 2016 vừa rồi, chia sẻ.
Khoảng 45%. À, nghỉ lực chính, xong rồi người thì vào Nam làm, người thì ở nhà phụ mẹ hoặc có người thì xuất khẩu lao động chui đấy đó. Thì dân ở đấy thì cũng có nhiều người đi biển và đi biển thuê, người ta ở vùng dưới vùng ven biển á.
Lê cho biết thêm là em cũng chưa biết sau khi nghỉ học sẽ làm gì. Ở trường, em thuộc diện học sinh khá. Tuy học phí không cao lắm, nhưng bù vào đó tiền học thêm, thời gian đi học thêm khiến em chẳng còn thời gian để phụ giúp gia đình. Trong 3 tháng nay, kinh tế gia đình em khó khăn vì cha không đi biển nữa, mẹ cũng không đi buôn cá dưới biển về, nên em không dám xin tiền nạp học thêm. Hiện tại, sau khi nghỉ học, em đi buôn trái cây, mỗi sáng em vào vườn mua các loại trái như mít, xoài, ổi, dứa, rồi tự hái, tự mang ra tuyến đường du lịch, nói với phòng nhà để bán. Trung bình, mỗi ngày kiếm được từ 100 đến 150 ngàn tiền lãi. Số tiền này em giúp đỡ được cho gia đình rất nhiều. Khi nghe chúng tôi hỏi về dự tính tương lai, Lê cho biết là chưa có dự tính gì cả, vì tương lai là thứ rất đau đầu đối với em. Nhưng em đang lo là mùa mưa sắp tới, làm sao để bán được trái cây và trèo cây. Vì để kiếm được lãi, mỗi ngày em phải tự trèo lên cây để hái từ 5 đến 10 trái mít. Nếu trời mưa thì việc này rất khó. Khi nghe chúng tôi hỏi thêm là số bạn bỏ học giống như em ở đây có nhiều không, em lắc đầu nói rằng cũng không nhiều lắm đâu, chỉ vài chục đứa thôi. Nghe đến đây, chúng tôi chỉ biết im lặng và cũng chẳng dám cầu chúc gì cho em cả, bởi chúng tôi đang sống trên một đất nước quá khó khăn. Trong khi đó, nhiều kẻ ăn không hết, lại có nhiều người làm cả đời cũng không ra. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau đây là mục thảo luận thế giới tuần qua với Diễm Thi và Kính Hòa. Mời quý vị cùng nghe.
Diễm Thi cùng với Kính Hòa xin chào quý vị với chương trình Thế giới trong tuần. Hôm nay chúng tôi xin mời quý khán thính giả đến với vùng Trung Đông sau một sự kiện lớn được tất cả các hãng tin lớn lan đi trong hai ngày nay. Đó là lần đầu tiên máy bay Nga xuất phát từ một căn cứ của Iran để ném bom hỗ trợ lực lượng của chính phủ Syria. Liệu đây có phải là một sự thay đổi quan trọng trên bàn cờ thế của vùng Trung Đông hay không? Thì mời anh Kính Hòa.
Trước khi trả lời câu hỏi của chị Diễm Thi thì xin bổ sung là sau cái lần cất cánh vào ngày hôm qua, như chị Diễm Thi vừa nói đó, thì Nga tiếp tục cho máy bay cất cánh lần thứ hai trong ngày hôm nay từ căn cứ Hamadan ở miền Tây Iran với loại máy bay đa năng Sukhoi-34 và nói là để ném bom quân khủng bố ISIS ở Syria. Và có thể trả lời câu hỏi của chị rằng đây là một cái sự thay đổi, ít nhất ở chỗ là người ta thấy rằng bây giờ Nga và Iran công khai và bắt tay với nhau. Mặc dù đó, về cái hiện tượng này, về cái chuyện này thì một viên chức Mỹ cũng có nói rằng họ không ngạc nhiên.
Nhưng mà thưa anh, như vậy thì Nga có vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay không? Tại vì nghị quyết này họ cấm vận chuyển máy bay chiến đấu tới Iran là vì cái chương trình hạt nhân của họ.
Một nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng cũng chưa chắc là như vậy. Tại vì nếu mà người Nga chỉ bay qua thôi và không có chuyển cái máy bay đó cho Iran sở hữu thì sao? Thì cũng y như rằng thì ngày hôm nay thì ông Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov cũng có tuyên bố rằng Nga không có vi phạm cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Nhưng mà thật ra nếu mình nhìn trên bản đồ thì rõ ràng là các máy bay Nga nếu mà xuất phát từ Iran thì sẽ tiết kiệm được một khoảng đường đến cả ngàn dặm. Vậy thì nhiều khi việc này chỉ là tính toán chiến thuật của Nga để mà cái cuộc chiến của họ ở Syria nó có hiệu quả hơn thôi. Nhất là sau khi phe nổi dậy ở thành phố Aleppo vừa có những cuộc phản công.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ là như vậy, chị Diễm Thi. Nhưng mà cũng khá đông nhà phân tích chiến lược bảo rằng đây là cái mục tiêu chính trị của ông Putin để tăng áp lực với phương Tây, có nghĩa rằng họ lấy cái liên minh Nga và Iran ra để làm áp lực với phương Tây, để tiến tới cái chỗ là Hoa Kỳ và phương Tây sẽ xóa bỏ cấm vận kinh tế đối với nước Nga.
Thì nhân đây Diễm Thi cũng xin nhắc lại với quý khán thính giả rằng phương Tây và Hoa Kỳ cấm vận kinh tế Nga 2 năm nay sau khi Nga cưỡng chiếm bán đảo Crimea của Ukraine và ủng hộ phe ly khai nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Cái lý do gây áp lực để bỏ cấm vận như là anh Tiến Hòa vừa nói thì chắc cũng có lý, nhất là hiện nay giá dầu thô lại một lần nữa bị rớt, mà kinh tế Nga thì phụ thuộc rất lớn vào đây. Thì cũng liên quan đến việc này là Nga đã ra lệnh ngừng cái việc tư nhân hóa một hãng dầu lớn của nhà nước vì tiền của hãng này dùng để đưa vào quỹ dự trữ của Nga, tức là quỹ này đang cạn kiệt.
Vâng, đó là lý do về kinh tế, nhưng mà cũng có thể là hành động của ông Putin nằm trong cái chiến lược lâu dài của nước Nga là tạo chỗ đứng vững chắc ở vùng Trung Đông, thì chị. Tức là chúng ta thấy những cái dường như là những cái chuyển động trong thời gian gần đây nó đi về phía đó. Ví dụ như là chúng ta thấy là việc xích lại gần nhau giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, rồi bây giờ là cái chuyện liên minh giữa Nga và Iran.
Nhân anh nhắc tới Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng đã có lần trong chương trình này mình cũng nói đến cái vị trí rất là quan trọng mà về địa chiến lược của Thổ, là vì án ngữ con đường Đông Tây, và Thổ là một thành viên quan trọng của khối NATO. Vậy có phải là những diễn biến gần đây sẽ gây đau đầu cho Mỹ và phương Tây không anh?
Vâng, tôi không biết là ông Obama với ông John Kerry, ngoại trưởng Mỹ, có đang đau đầu hay không. Nhưng mà có một điều chắc chắn là câu chuyện Thổ Nhĩ Kỳ rất là phức tạp. Vì ta còn nhớ đó, khi mà cuộc đảo chánh của một nhóm sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra thì Mỹ và đồng minh đều lên tiếng chỉ trích. và nay cái cuộc đảo chính nó thất bại, thì tổng thống thổ là ông Erdogan lại tiến hành những biện pháp phi dân chủ để trấn áp, như là bắt bớ hàng chục ngàn người, thì Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích, thì ông Erdogan lại bèn bay qua Nga để giảng hòa với Putin, trong khi căn cứ không quân có vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy thì chắc chắn là Nhà Trắng phải lo lắng lắm.
Nhưng mà trở lại chuyện Iran-Nga thì gần đây chúng ta thấy Mỹ cũng có vẻ là muốn liên kết với Nga để mà giải quyết cái chuyện Syria, và ngay ứng cử viên đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump thì cũng tuyên bố là Mỹ và Nga có nhiều điểm tương đồng với nhau để giải quyết cái chuyện Syria.
Vâng thưa chị, nhưng mà đầu tiên cũng phải nói rằng cái cuộc nội chiến ở Syria đó, Mỹ chỉ có can dự vào cái giai đoạn cuối là ủng hộ các một số nhóm nổi dậy. Còn ông Obama thì trong cái phát biểu gần đây nhất, ông có nói rằng ông không có tin ông Putin. Riêng ông Donald Trump thì mình cũng không biết, tại vì suốt từ đầu tới giờ ông đều nói ông đề cao nước Nga trong cái cuộc tranh cử của ông. Và có người như nhà phân tích Anthony Cordesman đó, trong một bài viết gần đây thì có nói là trong các cuộc chiến hiện nay mà nước Mỹ đang đương đầu ở vùng Trung Đông đó, thì Mỹ đang có rất ít lá bài để chơi, thành ra có thể là chúng ta phải hiểu cái sự hợp tác Mỹ-Nga theo cái hướng như vậy.
Thì trở lại câu hỏi đầu tiên mà Diễm Thi đặt ra cho anh Kính Hòa đó, thì có phải liên minh Nga-Iran nó là một cái bước ngoặt mới trong bàn cờ Trung Đông hay không?
Vâng, thưa chị Diễm Thi và thưa quý khán thính giả, thì nếu chúng ta đồng ý cái mục đích của Nga là kinh tế và chính trị để gây áp lực thì chuyện này chắc là sẽ không kéo dài. Nhưng có một điều chắc là Iran là một cái tay chơi quan trọng trong khu vực Trung Đông, và nhất là sau khi đạt được cái thỏa thuận hạt nhân với phương Tây, để từng bước họ bước ra khỏi cái cuộc cấm vận. Một thỏa thuận này á, mà thỏa thuận này bị nhiều dân biểu của đảng Cộng Hòa chỉ trích vì nó có thể đe dọa an ninh của đồng minh Israel. Nhưng mà những người ủng hộ thì cũng có lý của họ, tức là cho rằng thỏa thuận là một cách thức mềm dẻo để kềm chế Iran, vì không thể loại trừ một nước lớn và có nhiều tiềm năng như vậy ra khỏi cuộc chơi được. Hơn nữa đó, Iran lại theo phái Hồi giáo Shia, là cái phái có thế lực lớn ở Iraq và Syria. Thành ra nếu họ không chống lại người Mỹ thì có thể là cái cuộc chiến chống ISIS của Hoa Kỳ ở hai cái nước này nó sẽ thuận tiện hơn.
Cảm ơn anh Kính Hòa và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đã Chưa Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.